Hồng Vân xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện kỳ này, Hồng Vân xin gửi đến quý thính giả một đoạn ký đặc sắc của cố bác sĩ Huỳnh Hữu Cửu, ghi lại tuổi thơ êm đềm của một đứa trẻ lớn lên giữa sông nước, làng mạc Việt Nam, một thời thanh bình. Kính mời quý vị cùng theo dõi dì Mười sau đây. Cháu nói theo gì nè, nghe vẻ nghe ve. Tôi lặp lại, nghe vẻ nghe ve. Nghe vẻ nói ngược,
nghe vẻ nói ngược.
Ngựa đua dưới nước,
ngựa đua dưới nước.
Hình ảnh những con ngựa chạy trên mặt nước thoáng qua trong trí tưởng tượng của tôi làm tôi thấy là lạ hay hay. Tôi hỏi dì Mười.
Dì, mà sao ngựa đua dưới nước được hả dì?
Vậy mới là nói ngược chứ, ngộ lắm mà hay lắm, để rồi cháu coi. Nè, câu tiếp theo là, tàu chạy trên bờ. Cháu nói đi.
Tàu chạy trên bờ.
Lên núi đặt lờ.
Lên núi đặt lờ.
Xuống sông đốn củi. Mỗi buổi chiều, hai dì cháu chúng tôi trải chiếu trước sân nhà để nói về hay kể các chuyện đời xưa. Sân rộng, nền đất bằng phẳng, được quét sạch tươm tất. Chiếc chiếu nằm sát mặt đất, mềm mại, chân chu. Hơi ấm từ dưới đất, ngấm lên, cho một cái cảm giác rất dễ chịu. Kế sân là bờ sông, nước lớn đầy tới bờ. Mặt sông bị khuấy động nhẹ nhẹ bởi những con vịt đang lội về chuồng. Thỉnh thoảng có con vỗ cánh kêu cạp cạp. Buổi chiều ở chợ Phong Điền thật là êm ả. Dì Mười là người con út trong gia đình ông bà ngoại tôi, má tôi thứ hai. Cả nhà, mấy dì, mấy cậu khác của tôi, ai nấy đều có tên riêng, và có những cái tên rất đẹp. Chỉ có dì Mười là lấy thứ Mười làm tên. Nhưng hình như không ai để ý đến điều ấy, và dì Mười lúc nào cũng ca hát như một con chim trong lúc làm những công việc nhà, quét dọn, nấu cơm, sắt chuối cho heo ăn. Chiều tối đóng cửa chuồng gà, chuồng vịt. Ba tôi dạy học ở xa, mỗi kỳ bãi trường mới dẫn tôi về ở chơi với ông bà ngoại và mấy dì, mấy cậu tôi. Tôi là đứa trẻ duy nhất trong nhà nên ai nấy đều dành lấy tôi để ấm bồng, nựng nịu. Nhưng rồi sau cùng, lúc nào tôi cũng đòi về với dì Mười. Dì Mười có cái quán nhỏ bán mía ở đầu cầu Kinh. Hai bên đường từ nhà ra quán có một hàng cây sao thật cao. Trên những ngọn cây sao ấy, gió lùa vào cành lá kêu rì rào như chuyện trò, không lúc nào nghỉ. Mặt đường trải đá xanh lởm chởm gồ ghề, có những hòn đá đã làm đau bàn chân tôi nhiều bận nên tôi tránh, chỉ đi vào những con đường mòn nhỏ ở một bên. Trên ấy lá sao rụng xếp từng lớp, những cái lá màu nâu xinh xắn bóng láng. Bước lên thấy mát mát, êm êm và nghe thành tiếng xào xạc nho nhỏ. Cái quán mía nằm trên dốc cầu. Dốc đã cao mà quán còn cao hơn, bốn bề không có vách. Trong quán chỉ có một cái sạp tre nhỏ, như là một cái chõng, cũng cao lêu khêu, dựa vào những cây cột quán đã hơi siêu vẹo. Có một lần tôi té từ cái sạp xuống đất, bị u trán chảy ra. Dì Mười rối rít bồng tôi lên và dỗ cho tôi nín khóc. Nín, nín, dì Mười thương cháu lắm. Dì Mười lỡ làm cháu té, dì Mười xin lỗi cháu nghe. Tôi chỉ khóc vì hoàng hôn, chẳng có mảy may nào giận dì Mười cả. Nhưng tôi cứ khóc thêm một lát lâu, khóc một cách rất thỏa thích. Trời ơi, tội nghiệp cháu tồi quá. Dì Mười lấy mía cho cháu ăn, rồi dì nói chuyện tấm cám cho cháu nghe nghe. Rồi dì kể, lúc cám gạt chị là tấm, rằng cha đang đau nặng, mỗi lần chở mình, xương sống kêu răng rắc, để cho tấm phải treo lên cây cau, hái cau cho cha ăn trầu. Những tiếng kêu ấy thật ra là do những cái bánh tráng mới nướng giòn bị nứt bể, những cái bánh mà cám đã lót sẵn dưới lưng cha. Tôi nghe đến đó liền bật cười, và như thế là xong, tôi đã hết khóc. Tôi phải nhắc tới kỷ niệm khác với dì Mười lúc ở Phong Điền, đó là kỷ niệm những buổi trưa nắng, đi theo dì đem cơm cho một nhà bảo xanh bên kia sông. Dì Mười thật là có nhiều công việc, bận rộn suốt ngày mà còn dở cơm cho các bà nằm ở nhà bảo xanh nữa. Nồi cơm vừa chín là dì đã sửa soạn xong. Dì mặc quần đen, áo bà ba trắng mới tinh, đầu đội nón lá, tay bưng rổ, đựng một nồi cơm bằng gang thật lớn, mới từ bếp nhắc xuống. Cái nồi có một cái nắp đè nặng lên một tấm lá chuối, lót lên miệng để giữ hơi nóng. Trong rổ, dì có đem theo một chai muối tiêu và một tô cá lóc kho khô, loại cá lóc còn nhỏ, chỉ bằng ngón chân cái. Tôi thích theo dì là vì được đi chơi bên kia sông, và biết thế nào dì cũng cho tôi ăn cơm lấy ra từ trong cái nồi gang ấy. Những hột cơm trắng nụt, mềm mại, còn nóng hổi, được xới ra trên tấm lá chuối tươi xanh, ăn với một chút muối tiêu rang thơm phức thì thật là ngon tuyệt. Nhất là được ăn lúc chờ đợi ở bến đò, bụng đã thấy đói. Rồi chúng tôi xuống đò. Chiếc đò là một chiếc tam bản lớn và dài, không mui. Chúng tôi ngồi chen chúc với những hành khách khác đang nói chuyện ồn ào, vui vẻ. Trời nắng chan hòa. Dì Mười lấy nón lá che mát cho tôi, thỉnh thoảng lại lấy cái nón quạt cho tôi nữa. Còn tôi thì ngồi ôm giữ cái rổ, đựng nồi cơm, sung sướng nhìn ra mặt sông lấp lánh ánh nắng. Những ngày thơ ấu của tôi với những kỷ niệm giản dị như vậy cứ êm đềm trôi qua. Hết kỳ bãi trường, tôi lại đi theo ba má tôi, còn dì Mười trở lại học ở một ngôi trường gần nhà. Ít lâu sau, ông ngoại tôi qua đời, má tôi bèn rời nhà, đem bà ngoại cùng các dì các cậu tôi ra ở xóm Giá, gần chợ Cái Răng. Ba tôi lúc ấy dạy học tại Bà Vèn, một ngôi làng ở sâu trong rạch Cái Răng. Vài ngày, ba tôi và má tôi về nhà xóm Giá một lần. Thế rồi, các dì các cậu tôi lần lượt có gia đình hoặc đi làm ăn nơi xa, và một thời gian sau nữa, bà ngoại tôi mất. Còn lại trong nhà chỉ có dì Mười và tôi. Lúc ấy, dì Mười đã thôi học, chỉ ở nhà lãnh quần áo về may, vừa giữ một cái nhà rộng lớn, và vừa trông nom cho tôi đi học ở Cái Răng. Dì Mười trở nên đằm thắm hơn, không ca hát líu lo như hồi còn ở Phong Điền, nhưng lúc nào dì cũng dọn dẹp, quét tước trong nhà, ngoài vườn, chỗ nào cũng ngăn nắp sạch sẽ. Buổi chiều, khi mặt trời còn cao, dì Mười đã đóng và gài cửa sau cẩn thận. Tối đến, trước khi đi ngủ, dì cầm một cây đèn dầu lửa, đi xem xét khắp nhà một lượt. Tôi còn nhớ, dì dọi đèn luôn cả dưới sàn giường để coi có ai ăn trộm hay ai ngồi núp dưới đó hay không. Mỗi lần đi dọi như vậy, dì Mười rủ tôi đi theo cho đỡ sợ, mặc dầu tôi chỉ là một đứa bé hơn 10 tuổi, hãy còn rất sợ ma. Có lần tôi tự hỏi, nếu dọi dưới sàn giường mà thấy một người núp dưới đó, thì sẽ làm sao? Chắc là cả hai dì cháu quăng đèn bỏ chạy và la thất thanh lên mà thôi. Chứ chưa chắc gì đã chạy được, vì lúc ấy hai chân đã ríu lại cả rồi. Dì Mười có một cô bạn gái mà tôi gọi là chị Sương ở cạnh nhà. Chị Sương thường qua chơi, chuyện trò với dì Mười và đem theo những sấp hàng lụa để may áo. Một hôm, có một chuyện vui xảy đến là có một ông thầy bói coi chỉ tay đoán tương lai vận mạng đi ngang nhà vào mời dì Mười và chị Sương coi. Buổi chiều khi ngồi ăn cơm với dì Mười, tôi hỏi:
"Dì Mười à, bữa nay dì coi bói có hay không dì?"
"Ông thầy bói nói hay lắm cháu à, nhưng mà không có trúng cho dì đâu."
"Tại sao vậy dì?"
Tại dì không có nói tuổi thiệt của dì đó cho ông thầy ấy biết." Rồi dì tâm sự: "Cháu biết không, dì lớn hơn chị Sương 1 tuổi, nhưng mà dì muốn cho chị Sương vui và không có muốn làm giai chị, nên dì nói là bằng tuổi chị Sương đó. Ông thầy bói hỏi tuổi bất ngờ quá, với lại chị Sương ngồi đó nên dì không biết làm sao."
"Hèn gì, cháu thấy dì cứ mượn chị Sương ra sau bếp lấy cái gì đó mà 2-3 lần chị Sương không chịu đi."
Dì Mười gật đầu cười. "Mà cháu đừng có nói cho chị Sương biết ngàn." Thế là dì Mười đã cho tôi biết một bí mật của dì, một cái bí mật rất là vô hại nhưng rất ngộ nghĩnh dễ thương, làm tôi nhớ mãi.
Trong kỳ bãi trường năm đó, dì Mười đi theo tôi về chơi tại nhà ba má tôi ở làng Tân Bình. Lúc ấy, ba tôi đã về dạy học ở đó, và nhà ba má tôi ở ngay tại trường học cạnh đình làng. Đó là một nơi thật tĩnh mịch với những cây cổ thụ đầy bóng mát. Ngồi bên cửa sổ ở hông nhà, trông ra là một khu vườn trồng chuối. Những tàu chuối xanh cong cong, ngả đầu nhìn xuống mặt đất hơi ẩm ướt và có chỗ tối tối. Đằng cuối vườn là những cây bàng to lớn, vươn thẳng lên cao khỏi mái đình lập ngói đã phủ đầy rêu cũ kỹ. Một buổi trưa, dì Mười và tôi ngồi ăn cơm bên cửa sổ. Ngoài vườn, các cây chuối đứng im lìm, không một chút cử động. Trên cao, một chiếc lá bàng bỗng tách mình khỏi nhánh, bay lượn một vòng trên các ngọn chuối, rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Một chiếc khác nặng nề hơn lao mình thẳng vào một tàu lá chuối để kêu lên một tiếng bộp thật lớn. Vài con chim nhỏ giật mình vụt bay lên. Dì Mười bất giác nói:
"Lá rụng đẹp quá ha cháu. Dì thấy chỉ 2 tiếng lá rụng không thôi cũng đã đẹp và thơ mộng rồi."
Ăn cơm xong, dì Mười rủ tôi ra vườn lượm lá bàng. Dì Mười và tôi đã nhiều lần lượm lá bàng, nhưng hôm ấy tôi không nói ra cho dì Mười biết, mấy tiếng lượm lá bàng cứ vang lên trong lòng tôi và làm tôi thấy nao nao. Những chiếc lá bàng đẹp quá, lớn bằng cái quạt, dày và rất mịn. Những chiếc lá màu xanh đã loang lổ trở qua màu vàng, màu của trái chanh chín, trong đó những đốm màu nâu sậm, buồn buồn như màu của rỉ sét, vẽ thành những hình thể kỳ lạ. Tôi sung sướng chạy tung tăng bên dì Mười, lượm những chiếc lá bàng rụng khắp vườn để chất thành đống. Sao mà lá nhiều và đẹp quá! Chúng tôi lựa vài cái to và đẹp nhất để ngắm nghía một lát lâu ở ngoài vườn. Độ 1 năm sau, dì Mười lấy chồng. Chính dì Mười và Dượng Mười đã gặp nhau trong kỳ bãi trường năm ấy qua sự trung gian của má tôi và những người bên nhà trai.
đám cưới cử hành ở hai nơi, Cái Răng và Tân Bình. Và khi đưa dâu từ Cái Răng về nhà chồng, tôi có đi theo. Dượng Mười là một người đàn ông cao lớn, khỏe mạnh, tháo vát. Dượng Mười và tôi trở nên rất tương đắc sau đó, và Dượng là người đã chỉ cho tôi biết những công việc cùng những thú vui nơi đồng áng. Không biết dì Mười có gặp được mẫu người dì mơ ước hay không, nhưng có điều tôi tin là dì đã sống rất hạnh phúc và vẫn còn hạnh phúc mãi cho đến lúc tôi viết những dòng chữ này mấy mươi năm sau. Thưa quý thính giả, Hồng Vân vừa gửi đến quý vị đoạn ký Dì Mười của cố bác sĩ Huỳnh Hữu Cửu với phần soạn nhạc đệm do Lê Thanh Hùng thực hiện. Hồng Vân xin kính chào, tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại vào chương trình đọc truyện kỳ tới.